Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu, đề tài pháp thoại hôm nay là nghệ thuật sống hòa hợp an vui. Đây là nội dung của bài kinh 128 thuộc kinh Trung Bộ. Tựa đề gốc của bài kinh là Kinh Tùy Phiền Não. Bài kinh này có 3 nội dung chính. Thứ nhất, nói về kỹ năng sống hòa hợp an vui. Thứ hai đó, nêu ra tấm gương sống hòa hợp an vui của 3 vị tôn giả đồng tu tại Dương Thành Cô Sâm Bi. Thứ ba đó là nhờ sống đồng tu đào sâu vào phần thực tập thiền định, và Đức Phật chia sẻ kinh nghiệm vượt qua các chướng ngại trong thiền định. Vậy sáng hôm nay đó, pháp thoại này chỉ bao gồm 2 nội dung đầu thôi, vì phần thứ 3 đó sẽ không đủ thời gian. Trong 2 phần đầu đó, chúng ta lần lượt khảo cứu một số điều sau đây. Điều 1, tranh chấp tạo ra khổ đau. Khi Đức Phật đang hành đạo tại chùa Gosita thuộc thành phố Kosambi, một vài thành viên trong tăng đoàn tại Kosambi đó khởi lên các tranh chấp và đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, tức là dùng miệng tham gia các tranh luận vô ích, tấn công nhau, nói xấu nhau, phê bình nhau, chỉ trích nhau để nhằm phủ định và hạ bệ nhau. Đứng trước hiện tình đó đó, một vị tôn giả rất có lòng đến tường trình với Đức Phật nhằm lắng nghe những lời dạy về kỹ năng vượt qua tranh chấp. Ngay lập tức, Đức Phật đã lên đường đến nơi có các thành viên trong tăng đoàn tranh chấp. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, chớ có tranh chấp bất hòa với nhau vì lối sống này gây nhiều đau khổ. Đức Phật đi thẳng vào những tác hại do sự tranh chấp giữa những người tu, đó là gây đau khổ cho mình, gây thương tổn cho người. Thì bất cứ một tranh chấp nào vậy có liên hệ đến 4 thứ. Thứ nhất đó, là các nội dung bất đồng. Thứ hai đó, một trong hai bên hoặc cả hai đều cho mình đúng, phía còn lại là sai. Điều ba đó, trong lúc chứng minh mình là đúng đó, thì bên còn lại sẽ không chối bỏ bất cứ cơ hội nào, phương tiện gì nhằm vạch mặt, chỉ tên các yếu kém của đối phương. Và đối với những người trong cùng một tổ chức đó, thì đây là cách vạch lá tìm sâu, hay là vạch lưng cho bên ngoài thấy rõ được những yếu kém ở bên trong. Và thứ tư đó là tác hại. Có những tranh chấp đó, nó dẫn đến tình trạng tồi tệ là không thể ngồi lại với nhau được nữa, thậm chí xem nhau là kẻ thù không đội trời chung. Thì thời Đức Phật đó, mặc dầu có rất nhiều vị chứng quả A-la-hán, nhưng cũng còn đó các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm vẫn còn trong tâm. Sau khi xuất gia đó, lẽ ra phải nỗ lực để tháo mở và kết thúc lối sống phàm phu đó. Nhiều vị đã thất bại trong nỗ lực này, mà phần lớn là do không chịu thực tập phương pháp đúng. Cho nên trong thời của Đức Phật đó, bên cạnh các vị thánh tăng thì cũng còn đó các ông thầy tào lao, tức là không giống ai chứ, sống ở đâu là gây sự tranh chấp ở đó. Thì tại Kosumi này đó, cũng đã từng có tình huống đó, trong một mùa an cư nọ, cái tranh chấp đó diễn ra gây gắt quá. Đức Phật đó, đã giáo dục tăng đoàn đó, bằng cách đó, Ngài bỏ chùa luôn, đi vào trong rừng sâu, từ rừng thứ nhất vào rừng thứ hai, từ rừng thứ hai vào rừng thứ ba, và không có ai đến để gặp được Ngài. Thì khi nghe tin đó đó, thì đại chúng mời các vị thánh tăng và các đại cư sĩ ở một số tiểu bang tập hợp lại cùng với tôn giả Ananda, đi tặng vào rừng sâu sám hối Đức Phật để thỉnh Đức Phật quay trở về. Và Đức Phật chỉ nhận lời với một điều kiện: tăng đoàn không nên tiếp tục tranh chấp nhau. Thì tất cả đều hứa, và cuối cùng á, sự tranh chấp đó được lắng dịu và khép lại. Thì đây là một ví dụ cho chúng ta thấy bất kỳ trong một tổ chức nào đó cũng có những sự bất hòa về cách thức hiểu, cách thức tiếp cận, cách thức triển khai các vấn đề, rồi cách thức giao tế giữa các thành viên với nhau bằng lời nói cũng như là hành xử. Thì khi mà đến với nhau bằng tinh thần hòa hợp đó, thì lợi lạc lớn lắm. Sau một lần làm việc chung sẽ kéo theo các lần làm việc kế tiếp. Nhưng nếu cái tôi của các thành viên có sự tranh chấp quá lớn và không ai chịu nỗ lực để vượt qua bản thân mình, thì sự tranh chấp đó dẫn đến một sự gay gắt hơn, đó là một mắt một cầu. Có anh thì không có tôi, có tôi thì không có chị. Thì cái tình trạng này đó, nó liên hệ đến thói quen sống vị ngã trung tâm. Tức là mình đó, là hệ quy chiếu, mình là trung tâm, cho nên khó chấp nhận được sự dị biệt. Huống hồ là các dị biệt thường có chức năng là thúc đẩy sự học tập và phát triển. Thì dĩ nhiên là có những cái sự dị biệt nó dẫn đến tàn phá nhau. Cho nên đạo Phật chủ trương hòa hợp tam đoàn, và điều này được hiểu theo một cách thức tương đối nếu ứng dụng ngoài xã hội đó, là một tổ chức nhất thể thôi, không có chấp nhận đa thể. Vì đa thể đó, ví dụ như gồm hai thì A chống B, B chống A. Nếu đa thể đó là 3, thậm chí là 30, thì 30 tổ chức này đó sẽ nói xấu nhau, tấn công nhau, đả phá nhau để nhằm hạ bệ nhau. Cái đó là thói thường của con người thôi. Về ứng dụng đó, thì đại dịch Covid-19 xảy ra vào ngày 29 tháng 9 2019, đánh dấu từ sự chết của một người đầu tiên. Cho đến nay đó, thì chúng ta thấy Việt Nam là quốc gia thành công đáng khen về lĩnh vực hòa hợp thống nhất này. Trong tổng số 300 mấy chục người bị nhiễm dương tính đó, ngày hôm nay chỉ còn lại 25 người đang điều trị thôi. Số còn lại đó đã điều trị dứt điểm. Viên phi công người Anh 43 tuổi được phục hồi sức khỏe một cách kỳ diệu. Và ở lĩnh vực này đó, có lẽ khó có quốc gia nào đạt được đẳng cấp tương đương. Giá trị của sự thành công đó nó nằm ở chỗ là từ bộ chính trị cho đến lãnh đạo Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành, cũng như các thành viên công dân Việt Nam trên toàn quốc đồng lòng nhất trí về cách chống dịch. Và Hoa Kỳ là một nước tượng trưng cho thế giới tiến bộ cao nhất, tiên tiến nhất về y tế, giỏi nhất về học thuật. Và họ có lẽ không có nước nào có giải Nobel, có giải Field và tất cả các giải thưởng đẳng cấp thế giới nhiều như công dân Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ đó, thì Hoa Kỳ đó, vỡ trận 100%, 1 triệu%, 1 tỷ%. Số lượng người nhiễm trên 5 triệu, số chết đó, đã trên dưới 130.000. Và dự đoán nếu tháng 12 mới tìm ra được vaccine đó, thì số chết có thể lên hơn 200.000 người, hoặc có thể cao hơn nữa. Là vì đó, hai đảng chính, một đảng chủ trương thì đảng kia chống, thì đó là thế giới nhị quyền và đa quyền. Như vậy thì về phương diện tâm linh đó, thì Đức Phật chủ trương nhất quyền để tạo ra sự hòa hợp đồng thuận tuyệt đối. Nhưng mà trong thời của Đức Phật đó, thì người có chủ trương nhị quyền về tổ chức đó chính là thầy Devadatta, thường được phiên âm trong Hán Việt là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đó về phương diện huyết thống ấy, là anh bà con của Đức Phật và cũng là anh rể của Đức Phật khi còn là thái tử. Sau khi Đức Phật về quá độ hoàng gia tại Kapilavastu đó, thì Devadatta đó là một trong các hoàng tử đầu tiên bỏ đời sống vương vị đi tu, và ông là một trong những người thông minh bậc nhất, giỏi giang. Nhưng cái tôi của ông ấy cao quá, ông ấy muốn đó, chứng minh mình ngang bằng và cao hơn Đức Phật, cho nên đã lập ra một cái tổ chức đối lập với Đức Phật, thu hút gần cả 1.000 tu sĩ làm thành viên. Cuối cùng đó, thì ông ấy đã bị chết trong sự lở núi một cách rất là thảm thương. Và khi hay tin đó thì Đức Phật đã lập tức có mặt phó chúc cho Devadatta đó, trong một kiếp tương lai sẽ trở thành Phật. Và phần phó chúc này đã được mô tả rất chi tiết ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và đó là cái câu chuyện rất là đau lòng. Và sự chết sớm của Devadatta đó đã giúp cho tăng đoàn đó quay trở lại thành tổ chức nhất thể, hòa hợp, phát triển thật mạnh vào lúc bấy giờ và trở thành là con đường minh triết quan trọng nhất, có sức thu hút với tu sĩ, với cư sĩ, với chính trị gia, với tri thức và mọi thành phần xã hội còn lại đến với Đức Phật và nhận Đức Phật làm thầy. Thì bài kinh này đó có cái câu rất là nổi tiếng: như nước hòa với sữa không thể tách rời. Tôi sống ở Ấn Độ 7 năm rưỡi, từ 22 tháng 10 1994. Thì mỗi buổi sáng tôi tập thói quen uống sữa nguyên chất, nhưng uống không được. Thì từ nhỏ chắc có lẽ không có cơ hội uống sữa mẹ, cho nên là khi mà uống sữa nguyên chất vô là nó dị ứng, không có tiêu hóa được. Tôi đã nỗ lực cũng mấy năm, từ sữa tươi, nỗ lực qua sữa nấu chín, rồi thấy nó cũng quậy cái bao tử hoài, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Thì khi mà mua sữa tươi tới thì tại Ấn Độ nó có hai cách. Cách một á, quý vị bỏ ra một cái khoản tiền dịch vụ mà rất là nhỏ, thấy không? Thì người bán sữa đó sẽ cầm một cái thùng sữa bằng inox 304, khoảng chừng 20 lít, đặt ở trên một chiếc xe đạp, sẽ đến tận nhà và bán sữa cho chúng ta. Sữa Ấn Độ rẻ lắm quý vị. Nó sữa bò thực ra là sữa trâu. Thì bò đó trữ lượng sữa không nhiều bằng trâu. Và tại Ấn Độ đó thì người ta ăn ngũ cốc rất nhiều, nhất là đậu xanh. Thì mỗi ngày trong mỗi bữa ăn đó, người Ấn Độ phải ăn ít nhất là một chén đậu xanh. Và đậu xanh đó họ làm thành 15 cách khác nhau. Cà ri đậu xanh là thuộc ngon bậc nhất, ăn ngon dữ lắm, ha, bổ, và nó có tính năng giải độc. Thì cái trấu của cái vỏ của đậu xanh á, họ không bỏ đi và lấy cho trâu bò ăn. Thì khi con trâu nó ăn cái vỏ đậu xanh á, thì nó tạo ra sữa nhiều hơn là ăn cỏ. Cho nên trâu ở Ấn Độ hiếm ăn cỏ, thế vì ta trồng, ta nuôi ở trước nhà hoặc là bên hông nhà hoặc là sau nhà, và nó có một cái cọc nó cột con trâu lại, con trâu không có đi được. Con bò nó thì đi khắc thực mỗi ngày vì ta thờ bò. Con bò nó đi khắc thực, nó cũng ít ăn cỏ lắm quý vị. Ta cho bánh mì nó ăn bánh mì, ta cho cái gì nó ăn cái đó. Cho nên là cái chủ nghiệp trâu và bò Ấn Độ đã chuyển được cái nghiệp trâu bò ở một cách thức từ đó, do văn hóa sống của người Ấn Độ. Đấy, nhờ ăn các cái vỏ đậu xanh mà trâu có lượng sữa rất nhiều. Đó, thì khi mà mình không có nhiều tiền để đi du học, là tiền đâu có nhiều. À, một tháng lúc đó tôi sử dụng khoảng 120 Mỹ kim. À, thì mình mua cái loại sữa là pha trộn, đó là sữa có pha với nước chứ không phải là sữa nguyên chất. Sữa nguyên chất thì nó đặc hơn, thì tiền nó mất gấp 2, gấp 3 lần với cái sữa đã có pha. Bây giờ khi mà mình mua cái sữa pha về, nó cứ nhìn vô đi làm sao mà tách nó ra được sữa và nước. Ngoài trừ là mình bỏ cái nước chua vào, thì lúc đó nó, sữa nó sẽ quấn cục lại, nước nó sẽ tách ra. Còn bình thường á, thì nước và sữa nó nhập lại là một, không có phân ly được. Đức Phật đã dùng hình ảnh sữa và nước và kêu gọi đời sống nhất thể trong tăng đoàn đó phải tôn trọng và trở nên hòa hợp như sữa và nước. Và dĩ nhiên khi mà quý vị lấy một cái quả chanh đó, cắt ra là vắt nước chanh vào trong sữa đó, thì sữa nó sẽ quấn lại, nó hư hết, và nước đó, còn lại nó sẽ tách ra một phần, tách ra một bên, mà lúc đó là không uống được nữa, không sử dụng được nữa, nó bị hư, nó tạo ra một cái phản ứng hóa học. Cho nên Đức Phật nhắc đó, là chớ có tranh chấp bất hòa với nhau vì lối sống này đó gây nhiều đau khổ. Điều hai, tấm gương hòa hợp của ba vị tỳ kheo đồng tu rời khỏi địa điểm mà có tranh chấp. Đức Phật đã đi thị sát tất cả những nơi có các tu sĩ đang đồng tu. Tới nơi nào đó Đức Phật đều hỏi thăm. Tại đây đó, các thành viên tăng đoàn có sống hòa hợp với nhau không? Đức Phật hỏi từ người dân trước, sau đó hỏi các thành viên tăng đoàn. Rồi khi đi đến tại làng Ba China, Vamsa Raya đó, Đức Phật hỏi những người dân. Thì có một người nông dân đó đã chê chát, là báo cáo láo với Đức Phật, là ở đây đó có ba vị tôn giả Anuruddha, Nandiya và Kimbila đó. Đó, rất là ái luyến tự ngã của họ, cho nên đó là họ sống ở trong đau khổ, xin ngài đừng đến thăm mất thời giờ. Khi Đức Phật nghe như thế, Đức Phật tiếp tục hỏi một người khác. Thì người khác đó đã tường thuật lại với thầy Anuruddha, và thầy Anuruddha đã lập tức đó là đến nơi mà Đức Phật đang có mặt, và thưa với ngài rằng đó, Bạch Thế Tôn, những điều ngài vừa nghe đó là không có thật. Chưa được tới đó thì chúng con là những người sống ngược lại với những điều mà người ta đã đồn đãi. Thì thực ra đó là cái người nông dân giữ vườn này đó có thành kiến với ba vị tu sĩ nêu trên, cho nên ông ấy đó đã không thể thừa nhận được hạnh tốt, hạnh cao quý, hạnh hòa hợp của ba vị tăng sĩ này, cho nên cố tình ly gián họ với Đức Phật bằng cách nói xấu họ. Nhưng mà Đức Phật đó là bậc tuệ giác thì ngài đâu có dễ dàng tin khi nghe người A báo cáo, người B tấu trình đó. Cái cách khách quan nhất là Đức Phật đó đi hỏi thăm, những cư dân ở sống ở cái vùng, ở vùng đó, ở vùng phụ cận. Ngày xưa truyền thông á chưa phát triển như bây giờ, cho nên đó chuyện gì của làng đó là nó scandal một cái là cả làng cùng nghe, cả huyện cùng biết, người ta truyền nhau bằng cái truyền thông miệng. Cho nên Đức Phật đã đi thăm dò hết, và người ta rất là ca ngợi ba vị tỳ kheo này. Riêng chỉ có người giữ phường đó thì nói xấu họ thôi, thì từ đó có thể suy biết được rõ đó là người giữ vừa có hiềm khích với ba vị xuất gia. Thì khi tới nơi đó, lời nhắc nhở đầu tiên của Đức Phật như sau: này các đệ tử, ta mong các vị sống trong hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có tranh chấp như nước với sữa, sống và nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. Ta muốn được biết lối sống hòa hợp của các đệ tử, hãy cho ta biết. Thực ra Đức Phật đã nghe kể hết rồi, nhưng mà để hỏi thăm á, thì Đức Phật cũng muốn lắng nghe trực tiếp từ ba vị tỳ kheo này. Thì nhân dịp đó đó, cho ba vị đó đồng thanh thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, chúng con kính nghe, thật ít cho ta và nhiều lệ lạc nếu ta hòa hợp với các đồng tu. Do vậy chúng con đối với đồng tu từ thân miệng ý, trước mặt sau lưng, việc lớn việc nhỏ, hài hòa hợp tác, làm lệ lạc nhau. Đây là ba vị có hiểu biết lớn và biết chuyển hóa cái tôi của mình khi sống cùng nhau. Thực ra khi chúng ta xuất thân từ các gia đình khác nhau, vị trí xã hội khác nhau, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có hệ biệt nghiệp và cộng nghiệp khác nhau. Và nếu ai cũng quan trọng chính mình á, thì cái tôi quan trọng đó nó trở thành là vỏ sầu riêng, nó gai góc. Cái khái niệm vỏ sầu riêng của Việt Nam hay lắm đó. Sầu riêng chứ không phải là sầu chung. Khi mình gai góc với người khác thì mình bị sầu, mình bị khổ. Nỗ lực tấn công người khác, nói xấu người khác, chỉ trích người khác, làm thương hại người khác, thực chất là đang làm tổn hại tâm từ bi và sự bình an của mình. Chỉ như cái tác hại cộng hưởng nhân quả là khó thật. Rồi trước mắt là chúng ta là người sẽ không được ăn vui. Cho nên ba vị đồng tu này đó đã ý thức rất rõ, họ mô tả rất chi tiết, trước mặt họ đối xử với nhau hòa hợp đã đành, sau lưng không hề nói xấu nhau. Cái này khó lắm quý vị. Bằng sự giao tế trước mặt đó, chúng ta cười ôm nhau, kêu anh em chị em. Nhưng mà sau lưng á thì chúng ta sống với thói quen là gì? Bằng mặt không bằng lòng. Thì có nhiều người phê bình chỉ trích nhau. Ở đây thì các vị đồng tu không làm như thế. Và các vị khẳng định đó là từ việc lớn cho đến việc nhỏ luôn luôn có sự hài hòa, có sự hợp tác với mục đích là mang lại lợi ích cho nhau. Đó là cái sống của bậc có trí. Nếu chúng ta may mắn sinh ra trong một gia đình, các thành viên từ lớn đến nhỏ đều có được thái độ này, đó là đại phúc. Và cái kết quả đó đó lệ thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là giáo dục của người mẹ trong gia đình. Tại vì người cha ít gắn kết về việc dạy con. Thứ hai đó là biệt nghiệp của các thành viên trong gia đình là gần giống nhau, để tạo ra cái cộng nghiệp chung. Theo đó dễ dàng chấp nhận và tiếp thu được những giáo huấn của mẹ và cha về tinh thần tương thân tương ái như tái chinh. Và thứ ba đó, tức là họ phải thương yêu nhau thật sự, tôn trọng và giúp đỡ nhau thật sự thì mới có thể có được cái lối sống này. Còn đối với những người là khác huyết thống, mà trong đạo Phật đó, thì những vị xuất gia xuất thân từ nhiều cái đẳng cấp xã hội khác nhau, thì vào chùa đoàn đó thì Đức Phật thường nhắc cái câu như trăm sông tuôn về biển cả, mọi tên gọi và mùi vị của sông có trước đã xóa đi, chỉ còn lại một danh nghĩa duy nhất thôi, đó là biển lớn và vị mặn, chỉ còn cái danh xưng chung là biển thôi. Chứ còn nếu vô một cái tập thể, trong cái biển đó có người đặt tên đó, tôi đó là biển sông A, tôi là biển sông B, tôi là biển sông C, tôi là biển sông D, thì chắc chắn là cái danh nghĩa của biển nó phức đi. Người ta đã bỏ hết những cái tôi đó, nhập chung lại và gọi chung đó là biển thôi. Nghĩa là bỏ hết tất cả các cái quyền lợi cá nhân, người ta đi vào trong cái tổ chức đó làm vì cái lợi ích của tổ chức đó. Và tổ chức đó nếu có chủ trương phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân đó, thì các thành viên trong tổ chức đó có cơ hội phụng sự lớn, đóng góp lớn, mang lại lợi ích lớn. Thì ba vị đồng tu này đó đã thấy rõ được như thế, cho nên đó là luôn luôn hài hòa hợp tác. Họ tiếp tục tâm sự với Đức Phật như sau: Bạch Thế Tôn, không ai bảo ai chúng con ứng xử bỏ tâm của mình, sống thuận tâm người. Thân của chúng con mặc dù khác nhau nhưng tâm chúng con là một mà thôi. Chúng con hòa hợp như nước với sữa, quan hỷ với nhau với mắt thiện cảm. Cái cốt lõi của sống chung hòa hợp là gì? Bỏ tâm của mình, sống thuận tâm người. Này khó lắm, nhưng khi làm được rồi đó là hạnh phúc tràn trề. Còn nếu chúng ta không làm được cái đó thì nó sẽ dẫn tới một cái ứng xử đối lập, lấy tâm của mình bỏ tâm của người. Mình là số một, mình là trên hết, mình là quan trọng, tất cả phải tùy thuận theo mình. Thì lúc đó đó, bất cứ lời nói gì, chủ trương nào đó, luôn luôn nó tạo ra là vỏ sầu riêng. Trong ngũ hành tương sinh và tương khắc của Trung Hoa cổ đại đó, thì mộc đó, nó có loại là bình địa mộc, và thổ đó, thì nó có là đại trạch thổ, đất đại địa, và cây ở đất mặt, được xem là hai loại có khả năng, tức là không dướng tranh chấp với những cái tương xung tương khắc mới đó. Rồi đang khi cái cây tùng bách đó, quý vị để ý ra, ở bất cứ nước nào, bắt đầu từ cây thông đấy, cây tùng bách đấy, mình khó nhìn thấy. Khi nó mọc ở chỗ nào thì dưới đó cỏ sống không được, cỏ dại, cây hoang không sống được. Cây tùng, cây bách ở đâu đó là nó trở thành một thế giới riêng rồi, ngồi riêng một chiếu, dĩ nhiên rất là cao quý, nó tượng trưng cho anh hùng và quân tử. Mà ngược lại đó thì những cây cỏ dại, cây hoang không thể nào đồng tồn được, cộng tồn được. Đó là đẳng cấp của cái chủng loại cây này. Cho nên cây tùng, cây bách mặc dù là cây cao quý nhưng không được xem là cao nhất ở trong loại mộc. mà bình địa mộc là đất cây ở ở đồng bằng là cây hòa hợp đó, ở đâu cũng sống được. Thì trong số cây đồng bằng á thì cây bồ đề là cây dễ sống nhất, thậm chí một cái hạt của nó bay nó bám vào cái vách tường cũng sống được. Quý vị nhìn thấy cây bồ đề nó bám trên đất tường, nó bám trên mái nhà, hiên nhà, khắp nơi, ở đâu cũng thế. Đó là tượng trưng cho cây đồng bằng, tức là dễ sống. Dễ sống có vẻ là gì? Thích ứng được, hòa hợp được, trên tinh thần cộng tồn. Còn đại trạch thổ đó là đất nền nhớ, đất nền lớn, tượng trưng cho đất đại địa, đó là quả địa cầu. Mà quả địa cầu nó dung chứa tất cả những vật quý, đó là báu vật, cao nhất là kim cương. Những cái vật dơ gồm các loại rác thải, thải hóa học, thải công nghiệp, rất là tàn phá môi trường, nhưng mà quả địa cầu chứa được được hết. Thì như vậy thì trong ngũ hành tương sinh và tương khắc đó, bình địa mộc và đại trạch thổ là có thể hòa hợp được với mọi người. Người ta có thể chống họ nhưng họ không chống lại. Thì ở đây đó, Đức Phật đã thành công trong việc huấn luyện các vị tỳ khưu ni sống hòa hợp như là nước và sữa. Về tiêu chí và cũng là cái kỹ năng để đạt được đẳng cấp sống hòa hợp đó, đó là bỏ tâm của mình sống thuận tâm người. Và tâm người quan trọng hơn nữa là gì? Đó là tâm tổ chức, tâm của một đoàn thể. Để có nội quy, có quy chế, có các cái quy định mà các thành viên khi gia nhập vào tổ chức này đó, đều phải quan hệ chấp nhận để vượt lên trên cái tâm sầu riêng của mình để được cái an vui chung. Bỏ sầu riêng thì được an vui chung. Thì ba vị tỳ kheo này đó đã làm rất tốt việc đó. Đức Phật đã yêu cầu các vị hãy chia sẻ từng người vọng. Thì ba vị chỉ cử là một người thôi, đó là thầy Anuruddha. Thưa với Đức Phật như sau: chúng con mặc định như một thói quen, ai vào làng trước, khất thực về trước thì lo chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống và nước rửa chân, bài xảo một bát để thực phẩm dư. Đó là một mặc định ứng xử. Thì tại Ấn Độ đó, trong thời cổ đại thì trước khi ăn cơm đó, mỗi người phải làm hai việc. Thứ nhất đó, là dùng nước bình thường để rửa sạch chân, tại vì ta đi chân không mà, có thể giẫm đạp các vật dơ. Và mình ngồi ăn cơm chung với nhau thì ngồi ở dưới sàn nhà chứ đâu có ngồi ghế. Mà nếu mà chân mình dơ thì cái mùi nó bốc lên, làm cho mấy người ngồi xung quanh có cảm giác nhòm góp, ăn cơm không ngon đẹp. Và thứ hai đó là phải rửa tay. Và tại Ấn Độ đó, như một văn hóa mặc định, tay phải để bốc cơm ăn và tay trái để vệ sinh cá nhân, vì người Ấn Độ không đi vệ sinh bằng giấy mà đi bằng nước. Sau khi đi xong á thì dùng tay trái để rửa. Đến thời điểm hiện đại này họ vẫn còn làm văn hóa đó, ngoại trừ là bỏ rửa chân thôi. Rửa chân bây giờ ta có băng vớ rồi, có băng dép đó, thì ăn ngồi trên ghế thôi, ngồi trên ghế và thực phẩm để bày trên bàn. Còn vào nhà thì lúc dép ta để bên ngoài, đi chân rất là sạch, chân mỗi ngày ta rửa nhiều lần rất là sạch. Đó, thì cứ mặc định là ai đi khất thực mà có phước á, thì dĩ nhiên đi chừng 5 phút là nó cúng đầy rồi. Còn người nào mà kém phước á, và kém duyên, nhiều khi đi 4 tiếng đồng hồ mà không có người cúng. Cái này mình không tin không được. Và trong thời Đức Phật thì có một vị A-la-hán tên là Siwali, phước báo tràn đầy. Chỗ nào mà thầy Siwali có mặt á, thì tăng đoàn được hưởng ké. Phát tâm cúng dường. Cho nên cộng đồng Phật tử các nước Nam truyền xem thầy Siwali như là thần tài, ta thờ thầy Siwali. Thì tại chùa Kỳ Viên đó, đối diện với cây bồ đề Ananda khoảng 50 mét đó, thì có một cái tháp thờ A-la-hán Siwali. Thì cộng đồng Phật tử Nam truyền đó được các nhà sư dẫn đến đó lễ bái để cầu phúc, cầu tài sản và phước báo cho mình. Mặc dù người tu học Phật là chủ trương nhân quả, nhưng mà cái nguyện ước đó nó cũng rất là tốt thôi quý vị. Mình phải có cái nguyện vọng giàu thì mới nỗ lực giàu, mà muốn giàu thì phải nỗ lực đúng phương pháp và kiên trì không gián đoạn mới thành công được. Cho nên ước muốn làm giàu không có gì là xấu vậy. Cái đó là một phần của dục như ý túc. Nó là một trong 38 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Cái dục đây là thiện dục, dục đây là mong muốn. Thì cái chữ dục đó nó thỉnh thoảng được dùng đồng nghĩa với chữ kama, đó là tính dục. Cho nên làm cho người tu học Phật cứ bị lẫn lộn, lúc nào cũng thấy cái chữ dục đó là xấu. Còn dục di túc là thiện dục, cái đó gọi là gì? Chí nguyện hay là cam kết. Không có cái thiện dục làm sao chúng ta thành công được trong các nỗ lực và sự nghiệp đó. Thì nhờ đó, các vị mặc định đó, ai đi khắc thực về trước thì mặc dầu đó, các thành viên còn lại ta cũng không nhờ đến, thì tình nguyện bày sẵn ra ba cái chậu nước, rồi đó dùng cái tọa cụ, tức là cái phải nó khoảng chừng 8 tấc bề ngang và bề rộng, đặt xuống ở cái vị trí ngồi ăn cơm, chứ là làm dùng cho người khác chứ không cần người ta nhờ đó. Nó trở thành một văn hóa ứng xử. Hôm thứ nhất, ví dụ như thầy A có phước, người ta cúng nhiều, cúng nhanh, thì sau khi thuyết pháp tạ ơn xong là quay trở về nghỉ ngơi, thì chờ các thành viên còn lại về tới để ăn chung một lần. Đó là văn hóa ăn cơm chung, văn hóa gia đình đó. Thì các vị tu sĩ cũng làm như thế. Thầy Anuruddha tiếp tục tâm sự: ai đi về sau nếu muốn thì ăn thực phẩm còn lại, khi ăn no rồi bỏ thực phẩm dư vào một chỗ sạch không có cỏ xanh, hoặc đổ vào nước không có côn trùng, dọn dẹp chỗ ngồi, cắt nước và bát, quét sạch nơi ăn. Nếu ai nhận thấy nước uống, nước rửa, nước nhà vệ sinh đã dùng hết sạch thì có bổn phận châm nước cho đầy, không đợi yêu cầu. Tới người đi trước, về trước thì sắp xếp dọn mâm cơm, còn người sau á thì cũng phải biết điều chứ. Người ta giúp cho mình cái phần dọn ra thì mình phải dẹp đi và phải làm tươm tất tất cả mọi thứ sau khi dùng cơm. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đó, từ năm 2016 gần 800 người tu học nội trú. Thì lúc đó thầy được Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng bổ nhiệm làm trưởng ban quản viện. Thì thầy đã lập ra quy chế của nội viện. và hướng dẫn tất cả các tăng ni trẻ mỗi ngày phải đi tiền hành 4 lần, từ tăng xá và đi xá sang chánh điện tạm và nhà ăn tạm. Thì đến cái giờ ăn bữa trưa đó, 365 ngày như một, thì bên tăng thì gồm có 5 giải, bên ni có 7 giải, mỗi giải thì có 6 mâm, mỗi mâm là có thể 3 người đứng được. Và cứ đến như thế trong vòng 10 phút thôi, hơn 800 người đều lấy đủ thức ăn đặt ở trên khay cơm của mình, yên phân phát, rất là trang nghiêm. Thì quỹ đạo Phật ngày nay chúng ta đã có cơ hội cúng dường tre tăng tại đây cũng đã cả chục lần trong năm mùa ăn cơ vừa qua, chứng kiến. Và bát cũng như là khay cơm, đũa và muỗng mỗi người tự sửa. Bên tăng thì 4 người ở một phòng ở giường chồng, bên ni đó là 6 người một phòng, bởi vì số lượng ni đó thì khoảng 500 hơn, tăng thì khoảng một phần nữa của ni thôi, tức là 200 hoài. Trong 5 năm qua đó đều diễn ra như thế. Tức là người ta tạo thành thói quen, và mỗi ngày thì có 30 người xuống làm bếp, cứ phân công với nhau. Trước đây thì 24/6 là tăng, 3/5/7 là ni. Từ bây giờ đó thì để cho nó thuận đó, thì chư ni sẽ phụ trách cái phần nấu và rửa, chư tăng thì lặt rau, làm đậu hũ, rồi làm nấm vân vân, tức là hỗ trợ. Và còn các việc nặng nhọc còn lại là chư tăng làm hết, tức là tạm gọi là phân công lao động. Và cứ như thế trong 30 ngày của một tháng đó, các thành viên đều có phận sự và làm đồng điều nhau, không làm việc A thì phụ trách việc B. Tức là đối với một tổ chức thì chúng ta phải phân công, còn đối với một cái nhóm nhỏ thì 3 người biết điều với nhau, thì cái người A làm việc A thì người B phải tình nguyện làm việc B chứ không đợi nhắc. Chứ còn mình chờ người ta làm cho mình hết thì cái đó là ta gọi là chơi gác. Cái đó lâu lâu một lần thì được, chứ còn nếu nó diễn ra mỗi ngày đó thì tự làm cho những người còn lại có cái cảm giác khó chịu. Do đó khi mà phụng sự cho nhau đó, thì các vị tỳ kheo đây nói là gì? Không để yêu cầu. Nên thấy việc đó là cần làm vì nó đúng và làm có ích, cho nên là tình nguyện làm chứ không cần nhờ vả. Thì đây là cái tinh thần sống hòa hợp. Trong những ngày qua, chúng con đã sống không ai phiền ai, không gây tiếng động. Cứ 5 ngày một, chúng con dành trọn một đêm đàm đạo. Chúng con suốt ngày nhiệt tâm tinh tấn trong sự hòa hợp với nhiều an vui. Sống mỗi ngày cùng với nhau, ít nói với nhau để tập trung vào việc tu. Chứ còn 3 người mà thị phi với nhau để cho cái chợ rồi. Và để có lợi ích thì khi ngồi lại với nhau nói chuyện đó là phải nói chuyện về đạo pháp. Và cứ mặc định 5 ngày thì các vị làm việc đó một lần, chứ không cần làm mỗi ngày. Làm mỗi ngày nội dung đâu nói. Những việc đồng dung với nhau là hiểu Phật pháp là nó cũng ngang ngửa với nhau hết rồi. Mà ngày xưa thì đâu có thư viện như bây giờ. Có thư viện thì mình mới mở sách ra mình đọc thêm. Còn bây giờ không có, hầu như phải học thuộc lòng những điều tinh yếu. Rồi mỗi đưa tháng một lần thì các tu sĩ ở trong một trú xứ phải tập hợp lại với nhau để trùng tuyên giới luật, trùng tuyên kinh điển, ôn lại, nhắc cho những người có bộ nhớ kép để họ tu tập theo. Như vậy cái vị mà lãnh chúng trong thời Đức Phật rất là cực. Ngoài việc tu cho mình còn phải chăm sóc cho các thành viên còn lại. Nên ai có khả năng kiến tốt đó thì phải hy sinh. Đến nửa tháng là phải là tinh nguyện hoặc là được đề cử làm công việc trùng tuyến để giúp cho các bạn đồng tu. Thì đây là cái tấm gương sống hòa hợp rất là ấn tượng và rất là chói sáng. Điều 3, xóa bỏ chấp ngã. Tôi quay trở lại phần đầu của bài kinh này. Thì tại chùa Gosita, khi nghe các vị tỳ kheo cởi lên các tranh chấp, thì Đức Phật á đã nhắc nhở cái tác hại của sống không hòa hợp, đó là làm cho lẫn nhau bị khổ đau. Thì Đức Phật đã nói một số bài kệ sau đây, và các bài kệ này đó về sau được trích lại ở trong kinh Pháp Cú. Kệ 1: trong tập thể gây gỗ, ít ai biết mình ngu. Giữa người gây chia rẽ, ít người nghĩ đến tu. Cái bất hòa đó xảy ra là do mỗi người đều nghĩ mình là khôn, thậm chí là khôn số 1, giỏi, đúng, chuẩn. Còn những người còn lại là kém hơn, thậm chí là đối lập lại. Và khi mà dướng vào một cái tranh chấp đó, thì người ta quên đi cái sự tu. Lúc nào cũng phải nghĩ đến cái xấu người khác, để tìm các cái câu chuyện thị phi về người khác đó, rồi thâu nhặt lại, sau đó có thể tấn công bằng vũ khí miệng lưỡi. Còn thời bây giờ thì tấn công nhau trên mạng xã hội. Thì đó nó rất là nguy hại, nó gây cái sự tàn phá chia rẽ là một tổ chức rất là lớn, và hậu quả đó là khổ đau. Còn nguyên nhân á là do vì theo Đức Phật á, ai cũng nghĩ mình là khôn và thiếu đi phẩm chất tu. Còn người mà có cái phẩm chất tu á thì đề cập đến người khác là ta ca ngợi tán dương những điều cao quý. Đức Phật giải tiếp: khi đánh mất chánh niệm, nói ba hoa lắm chuyện, mất mình trong vui miệng, ai biết sẽ ra sao. Vui miệng một chút và khổ đau muôn phần khi chúng ta nói những lời không đúng sự thật, hoặc là cường điệu quá một thông tin mà mình nghe được bằng cảm xúc và thái độ thành kiến. Thì lúc đó cái cặp kính mà của chúng ta nhìn về một người khác nó trở nên rất là xấu xa. Và cái người mà thành kiến nhiều cảm xúc và mô tả xấu với một người nào đó rồi, ta nghe xong rồi đó, gần như là ta mất thiện cảm với người đó. Hiện nay nó có một cái nghề nó gọi là YouTuber. Cái nghề này đó là chỉ cần có 3 tấc lưỡi là kiếm tiền mỗi ngày, mỗi tháng, miễn là cái lượng truy cập nó đông nhiều đó. Và cũng bằng cái lối sống đó đó thì cộng đồng internet của Việt Nam đó được liệt vào vị trí thứ 5 về nói tục và kém văn hóa. Thì các YouTuber Việt Nam đó, cứ lên mạng là chửi nhau, nói xấu nhau, vu khấu nhau, dựng chuyện để câu view. Mà mục đích câu view là gì? Kiếm tiền thôi. Thì ai sống bằng nghề đó thì tôi xin nhắc một điều đó: cái tiền mà quý vị thụ hưởng được từ việc nói xấu, nói kém văn hóa, nói thiếu lễ độ, nói cho đã miệng, nó không bao nhiêu so với cái nghiệp xấu mà quý vị phải gánh lấy ở trong hiện đời và trong đời sau. Hiện đời các vị có thể bị rắc rối về luật. Còn các hậu quả khác á, là quý vị sẽ khó có thể sống hòa hợp được với vợ chồng, cha mẹ, con cái, các thành viên trong họ tộc của mình. Tại vì mình gieo quá nhiều các hạt giống gây phân hóa, gây chia rẽ, gây tan nát, thì đến lúc nào đó cái quả xấu đi đến chỗ mình phải gánh lấy nó đối với những người thân của mình. Cho nên hãy ghi nhớ cái nhân quả này để chúng ta đừng vì tiền mà gọi là đập nát tất cả, trở thành là những người ứng xử kém văn hóa ở trên mạng xã hội và đẩy nước Việt Nam vào một cái danh sách ở vị trí thứ 5, quá tồi tệ. Trong 200+ quốc gia và lãnh thổ, ứng xử kém văn hóa trên mạng xã hội là người Việt Nam, mặc dù đó chỉ là những YouTuber thôi, là khi 97 triệu dân người Việt Nam còn lại rất đàng hoàng, rất cao quý, nhưng mà phải bị vạ lây chung. Cho nên vui miệng một chút dẫn đến cái sự lắm chuyện bao qua, mà nguyên nhân chính là mất chánh niệm. Còn có chánh niệm thì chúng ta nhớ là Phật tử tại gia có 4 điều đạo đức về truyền thông. Thứ nhất, truyền thông những điều có sự thật, còn cái gì mà mình không có chứng kiến được trực tiếp thì không nói. Bởi vì khi lặp lại là tam sao thất bản, nó không trúng nữa. Và nhất là cái người lặp lại đó có ác cảm hay là có thiện cảm. Có ác cảm á, thì ghét người ghét cả tông chia họ hàng. Có thiện cảm là thương người thương cả đường đi. Thì mắm, thì muối, thì đủ thứ gia vị vào làm cho câu chuyện nó khác hoàn toàn. Bài kể 2: kỹ năng vượt qua oán hận nhờ tháo mở cái tội. Nó đánh tôi, chửi tôi, nó cốp tôi, hại tôi, ôm niềm oán hận này, hận thù không thể nguôi. Tôi bị đánh, bị chửi, tôi bị cướp, bị hại, không ôm niềm oán hận, hận thù sẽ nguôi ngoai. Thì đây là cái kỹ năng xử lý các cảm xúc tiêu cực xuất hiện khi chúng ta là điểm hồng tâm của scandal hay là điểm hồng tâm của sự chống đối, mà phần lớn là chống đối theo sự dựng chuyện, vu cáo, xuyên tạc. Thì lúc đó về phương diện luật pháp thì quý vị có thể nhờ luật sư giúp đỡ để mình khiếu kiện. Cái chuyện này là cái quyền tự do của mỗi người, Đức Phật không cấm. Nhưng về phương diện xử lý nội tâm đó, thì chúng ta phải nhớ một điều: đừng xem mình là nạn nhân. Nếu mình xem mình là nạn nhân mình khổ dữ lắm. Ý thức rằng tôi bị hại, nó làm cho chúng ta cảm thấy nó khó chịu, bực bội, tức tối, căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, nó làm cho chúng ta có thể là đứng ngồi không yên, ăn không ngon, ngủ không được, thậm chí có thể dẫn đến sự trầm cảm. Thì ở đây Đức Phật nêu ra một số cái thói quen tư duy mà hệ quy chiếu là tôi và của tôi. Ví dụ như khi mình bị mắc cướp, mắc trộm, mắc bởi lừa đảo, mắc bởi quỵt nợ, vân vân. Đó, thì chúng ta thường đưa ra cái câu là gì? Nó cướp tôi. Tức là tôi bị mất tài sản. Đa khi tài sản đó nó không có quay trở lại được. Thì lúc đó cái tâm lý rằng là tôi bị cướp, tôi bị giật, tôi bị mất, nó làm cho mình bị thương tổn, để sự tiếc nuối. Thì trong tình huống này đó, tôi thường khuyên quý vị Phật tử đó là cứ nhẩm trong đầu á, khi mình lỡ bị đánh rơi cái vật gì ở nơi công cộng mình chắc chắn là không thể tìm lại được rồi đó, thì thay vì mình nói là tôi bị bắt cái đó tiếc đùi đùi ha, thì mình nhẩm trong đầu là tôi vừa cúng dường cho những người có nhu cầu. Cái tâm lý tôi cúng dường tạo ra quan hỷ, Còn tôi bị cướp, tôi bị bắt lên tàu ra buồn vì tiếc nuối. Đó là hai cái thái độ ứng xử trước một cái tình huống là mất đi một số đạo đạo. Và tương tự, khi người ta chửi mình, mắng nhiếc mình, nếu mình nhẩm và nhớ trong đầu là tôi bị chửi, tôi bị mắng, thì nó khổ ghê gớm lắm. Lúc đó quý vị nhẩm lại là tôi được người khác tình nguyện chỉ ra những chỗ sai. Cái đó trong tiếng Anh gọi là feedback. Người có biết xây dựng. Bởi vì các công ty lớn, các tập đoàn lớn, người ta luôn thưởng cho những người phát hiện ra những lỗ hổng, tạo gọi là lỗi hệ thống, để giúp cho cái tổ chức đó nó hoàn thiện hơn về phương diện vận hành, kỹ thuật số, quản trị kỹ thuật số. Như trường hợp của một cậu học sinh đã đột nhập vào cái hệ thống thông tin tại các phi trường Việt Nam và sửa lại cái câu thông báo luôn để cho biết là hệ thống đang có lỗi. Nếu cậu đó mà ở nước ngoài đó và làm được cái đó đối với những cái tập đoàn lớn như là Apple hay là Google vân vân đó, thì cậu ấy chắc chắn là sẽ được thưởng vài chục ngàn mỹ kim vì cái sự thông minh phát hiện ra những cái lỗi hệ thống. Ở Việt Nam thì may cậu ấy chưa bị đi tù chứ không được thưởng gì hết trơn. Cậu ấy có một cái thiện chí mà để cho biết là hệ thống có lỗi thôi, chứ không phải vô để phá. Vô phá nó khác. Thì như vậy khi mình nghĩ rằng là cái người mà nói xấu mình đó là đang nhắc mình việc đó, thì mình sẽ không bị thương tổn cảm xúc cái tôi của mình. Rồi họ vu cáo xuyên tạc với vậy được quyền kiện tụng, để cho những kẻ xấu đó không có tiếp tục làm xấu. Thì trong các chùa Đại Thừa đó, chúng ta thấy là có hai vị hộ pháp. Thứ nhất là hộ pháp, thứ hai là tiêu diện đại sĩ. Hộ pháp là tượng trưng cho ông thiện, tiêu diện đại sĩ là tượng trưng cho ông trị ác, nhưng mà gọi tắt là ông ác. Thực ra tiêu diện đại sĩ không phải là người ác, mà là cái người trừng trị cái ác, tượng trưng cho luật pháp. Còn hộ pháp là tượng trưng cho giáo dục đạo đức, ứng xử văn hóa. Đối với người hiểu biết thì chúng ta tháo mở những cái bắt đầu với nhau bằng tinh thần hộ pháp. Còn đối với những kẻ mà Phật giáo gọi là ma quân thì phải dùng tiêu diện đại sĩ để trừng trị. Và mỗi buổi chiều trong các chùa Đại Thừa, khi tụng kinh mà tán dương hộ pháp thì nó có cái câu như thế này nè: bảo chữ chấn ma quân, công đức nan luân, là cầm chài kim cương để nghiền nát muôn ma. Làm được như thế thì công đức không thể kỹ bạc. Đó là tinh thần của Phật giáo Đại Thừa ghi rõ như thế. Mỗi ngày các tu sĩ đều phải đọc bài đó vào buổi chiều trước bàn hộ pháp. Thì ma quân thì nó có hai nội dung. Thứ nhất là nội ma, thứ hai là ngoại ma. Thì nội ma mà dùng chày kim cương, tức là dùng trí tuệ như kim cương nghiền nát ra, để chúng ta không còn vướng vào các cái sợi dây chấp trước như là tham ái, sân hận, hoài nghi, hung trầm, thủy miên, trạo cử, hối quá và tất cả các dây mơ rễ má từ chúng. Còn ngoại ma đó là các nghịch cảnh, bao gồm con người và hoàn cảnh sống. Hiểu theo nghĩa đen, nghĩa bóng gì đó, nó cũng có giá trị của nó. Còn bao gồm cả hai. Cho nên xử lý cái cảm xúc tiêu cực khi chúng ta bị thương tổn, đó là đừng xem mình là nạn nhân. Khi giảng ở Hoa Kỳ đó, từ năm 2004, tôi rất mạnh dạn kêu gọi người Việt Nam ở hải ngoại đó, đừng nên xem mình là dân tị nạn. Tị là trốn, nạn là tai nạn, trốn tai nạn. Thì dĩ nhiên cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, người ta nghĩ rằng người ta là tị nạn cái chế độ. Và đôi khi bây giờ họ ở nhà cao cửa lớn trong thế giới tự do, mà lúc nào cũng dán cái mác trong con người của mình là người tị nạn, cái thân phận của refugee thôi. Người tị nạn tức là cứ nhẫm lại, nhai lại, nghiền lại cái nỗi khổ niềm đau đã qua. Do đó không phù hợp, phải khép nó lại. Và khi tổ chức kỷ niệm 50 năm mất nước thì tại Dharamsala, Đức Đại Lai Lạt Ma đã chủ trương đó ăn mừng 50 năm đại chuyển Pháp Luân. Vì giờ ở tại Ấn Độ mà Phật có thể tạo được lan rộng trên toàn cầu, còn trước đây nó chỉ nằm ở trong một cái vùng Tibet nhỏ bé thôi, cho vài triệu dân của Tây Tạng thôi. Cái biến cố xảy ra đối với Tây Tạng, dĩ nhiên đó là đứng từ góc độ chủng yêu nước thì ai không đau lòng. Nhưng cái phương diện tích cực của cái tình huống xảy ra quậy múa này đó, nó làm cho tu sĩ Tây Tạng học được tiếng Anh và ở tại một đất nước Ấn Độ dân chủ tự do, cho nên họ đã truyền bá đạo Phật trên toàn cầu. Và Đức Đại Lạt Ma đã nhấn mạnh được cái phương diện tích cực là 50 năm đại chuyển Pháp Luân, chứ không phải 50 năm tị nạn. Bài kệ 3: xóa quan trái bằng lòng từ bi, lấy hận rửa hận thù, hận thù không hết được, từ bi diệt hận thù là định luận muôn đời. Không hiểu nguyên lý này, trả đũa dầu vào lửa. Hiểu ứng dụng điều này, tranh chấp được tiêu trừ. Thì trong kinh Pháp Cú chỉ trích lại cái khổ thơ thứ nhất thôi, còn khổ thứ hai bỏ đi. Nên nó cũng còn đầy đủ được nghĩa như là ở trong bài kinh này. Thì hai cái khuynh hướng giải quyết hận thù được nêu ra trong kinh này đó, nó là hai giải pháp đối lập. Giải pháp thứ nhất đó, phần lớn được các quốc gia mạnh về quân sự áp dụng, đó là lấy hận thù để rửa hận thù. Ai tán mình bên tay phải phải tán lại bên tay trái. Ai tán mình một mình tán là hai tay, thấy tay sợ mình tôi dám không dám nữa. Cái công thức đó nó được diễn ra theo cái cách là suy nghĩ của người Việt Nam cổ đại, đó là gì? Mềm thì nắng. Nếu mà mình mềm mình yếu á thì ta nắng mình, ta lấy cái tay của ta nắng mình, ta bóp mình, ta tạo ra một cái hình đồ gì cũng được. Rắn thì buông, nếu mà cứng quá đó cái tay vắt vô thế này nó đau, đau quá chịu ra ta buông ra. Đụng đến người gọi là bản lĩnh đó thì người ta sợ, đụng đến dân giang hồ ta hoảng hốt, không dám. Cho nên nó phải dùng một cái cưỡng lực bạo lực lớn hơn để chấn áp một cái bạo lực nhỏ hơn, thì bạo lực nhỏ nó không dám quậy nữa. Thì đây là cách mà các đảng phái chính trị đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm. Các quốc gia trên toàn cầu này cũng đi theo con đường đó, tức là phải chuẩn bị chiến tranh để bảo vệ hòa bình. Đó là cái chủ trương chung của các nhà lãnh đạo đất nước có tinh thần hiếu chiến. Bắc Triều Tiên là đi theo cái hướng này, lúc nào cũng nói là mình sẵn sàng nên chiến và xem Hoa Kỳ là kẻ thù không đợi chờ chung. Và cái tuyên bố liên tục để biến nó trở thành cái giá để đối thoại, cái thế để đối thoại toàn cầu. Và giải pháp thứ hai đối lập hoàn toàn với giải pháp trên, đó là rửa hận thù bằng tâm từ bi, tức là khép quá khứ lại. Người Việt Nam á thì có được cái tâm rộng lượng, xóa hận thù rất dễ, nhưng chỉ áp dụng phần lớn đối với giặc ngoại xâm. Trong 3.000 năm lịch sử thì Trung Quốc xâm lăng chúng ta 66 lần, nhưng mà người Việt Nam mình đâu có ác cảm gì đó với người Trung Quốc đang sống ở tại Việt Nam. Cụ thể đó là Phú Tàu ở Chợ Lớn đó, Ở bên kia đường Nguyễn Chí Thanh của chùa Giác Ngộ ấy, đó là quận 5, đó là khu của người Hoa. Thì gần như là người Việt Nam mình đâu có thành kiến gì đối với người Hoa, phải không ạ? Hầu như không có. Và đối với Hoa Kỳ thì gần 30 năm cái cuộc chiến tranh nội chiến xảy ra, dẫn đến cái chết của 58.000 binh lính Mỹ, gần 350.000 binh lính của Bắc Việt và Nam Việt, và khoảng 2 triệu dân người Việt Nam đã bỏ mạng trong cuộc chiến. Thì Hoa Kỳ đó đã dùng số lượng bom nhiều nhất bằng và hơn luôn cả Thế chiến thứ nhất và thứ hai gộp lại để thả xuống miền Bắc và miền Trung của Việt Nam. Đó là các thống kê về quân sự cho chúng ta cái thông tin rất là khủng khiếp đó. Như là mùa hè đỏ lửa 1972, tổng số lượng bom mà Hoa Kỳ dội ở trên đất nước Việt Nam nhiều hơn số lượng bom diễn ra trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai trên toàn cầu. Thì thấy khủng khiếp không? Nhưng bây giờ thì chúng ta trải thảm đỏ để đón Hoa Kỳ. Đó là một cái dấu hiệu xóa hận thù. Và đây là tinh thần ứng xử của Đạo Phật, tức là khép quá khứ lại. Và Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng thế. Nhật Bản đã bị Hoa Kỳ dội 2 quả bom nguyên tử vào năm 1945 để kết thúc cái Thế chiến thứ hai. Thì lúc đó Nhật là láo cá lắm, nên là xâm lăng ở các nước ở châu Á, mà Việt Nam là nạn nhân, cũng chết là vài triệu dân trong là vài năm Nhật thay thế chân của Pháp để cai trị Việt Nam. Thì khi mà Nhật đầu hàng đó, thì ông tướng tổng tư lệnh của Mỹ tại Nhật Bản đó đã có tinh thần xây dựng và tái kiến thiết Nhật Bản, chứ không phải biến Nhật Bản trở thành một cái nước thuộc địa. Và bằng cái tinh thần đó, từ một đống đổ nát, Nhật Bản nó vươn dậy trở thành đại cường quốc trở lại. Cho về phương diện này đó thì người Nhật rất biết ơn người Mỹ. Cho nên khi vị tướng này quay trở về làm ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đó, thì ông ấy không ngờ được và ông ấy đi một cách thầm lặng. Thì từ ngay cái dinh thự của ông cho đến cái phi trường quân sự đó, đứng ở hai bên đường, đó là hàng trăm ngàn người Nhật Bản thể hiện lòng biết ơn. Đó là cái điều rất là khó. Đã khi cái ngày mà ông ấy tiếp thu Nhật Bản đó, mới biết khi mà tướng Nhật đi ngang qua đó thì lính Nhật đó, cúi đầu xuống. Khi mà ông mắc thư này đi ngang qua đó, họ xây lưng hết, họ thể hiện một thái độ khinh thường ra mặt đó. Mà chỉ có mấy năm tái thiết Nhật Bản thôi, họ đã bày tỏ cái lòng biết ơn sâu sắc đối với người Mỹ. Đó là vì dùng từ bi để xóa hận thù, tái thiết Nhật Bản lại trở thành một cái nước mà chúng ta thấy như hiện nay. Cho nên đó, điều mà Đức Phật nhắc chúng ta là gì? Trả đũa nó giống như là dầu vào lửa, tức là làm cho nó bộc phát lớn hơn, cháy lớn hơn, tàn phá lớn hơn, dẫn đến đổ nát lớn hơn. Do đó phải hiểu nguyên lý lấy từ bi để xóa hận thù, tức là khép quá khứ lại. Dĩ nhiên mình biết là mình là nạn nhân đấy, rồi vì cái lễ chung chúng ta phải khép cái tính chất này lại ở nơi nó xuất hiện, ở thời điểm nó có mặt, để tái thiết hiện tại và tương lai. Còn ai mà cứ ghim cái hận thù đó thì không thể làm được việc này. Kệ 4, người chủ trương hại mình, xin lỗi, người chủ trương hại người, cướp tài sản trâu bò, xâm lăng các nước yếu, còn biết đòi kết giao, sao những người hiền lành không liên kết sức mạnh, xóa bỏ mọi khổ đau, làm lệ lạc cho đời. cái câu mà phản vấn được Đức Phật đưa ra trong bài kệ này rất là sâu. Đức Phật đưa ra các cái bè phái, đảng phái xấu, bao gồm đó là đảng cướp, đảng xâm lăng, nước xâm lăng. Họ thành công được là nhờ hòa hợp đoàn kết đạo bọn. Về phương diện này đó thì Thành Các Tư Hãn đã nối kết được 36 bộ tộc của Mông Cổ. Lúc đó thì nước Mông Cổ chỉ có khoảng chừng 150 triệu dân thôi, mà họ đánh bại được 51 quốc gia bao gồm Liên Xô. Nếu như Thành Các Tư Hãn không qua đời, mà theo luật của nước này đó là tất cả các tướng phải quay về để chịu tang, thì toàn châu Âu này đã bị Mông Cổ hóa. Từ một cái dân tộc du mục sống ở trên lưng ngựa đã trở thành là một dân tộc bá chủ 51 quốc gia nhờ tinh thần hòa hợp đoàn kết thôi. Và Mông Cổ chỉ thua hai nước, đó là Việt Nam và Hàn Quốc. Bởi vì Mông Cổ thì quen đánh trên đồng bằng, Việt Nam mình đó thì chọn cái thế sông nước để cố thủ. Và cuối cùng với là Giặc Nguyên Mông 3 lần phải bại trận tại Việt Nam. Còn một lần bại trận tại Hàn Quốc là do tướng Lý Long Tường, một vị thái tử của triều Lý. Sau khi nhà Trần lên ngôi thay thế đó, thì triều Lý đã phải thay tên đổi họ. Thì thái tử Lý Long Tường phải đi vượt biên sang tị nạn ở tại Cao Ly ngày xưa. Và lúc mà Giặc Mông Cổ vào đánh chiếm thì Lý Long Tường là khởi nghĩa và giành lại độc lập cho nước Cao Ly, nay là Hàn Quốc đấy. Như là Mông Cổ chỉ bại trận dưới tướng Việt Nam và quân Việt Nam thôi. Thì họ còn đoàn kết với nhau, đang khi những người hiền, những người lành, người đạo đức thì lại giống như chim đề bàn, mỗi người một hướng. Nó lạ cái là đại bàng bay, từng con giống bay thành từng đàn, mà chim chia sẻ, chim nhỏ thì bay thành từng đàn. Tức là người Việt Nam á, thì rất dễ dàng tha thứ giặc ngoại xâm, nhưng ghim ở trong lòng á, cái hận thù đỡ bỏ thông qua các nội chiến. Gần 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại, ngoại trừ là đang sống tại các nước Đông Âu, đi từ miền Bắc theo thể chế xã hội chủ nghĩa, thì số còn lại là đi bằng vượt biên. Thì xem á, là chính thể Việt Nam trong nước là kẻ thù không đội trời chung. Mấy chục năm đã trôi qua và hận thù này không bỏ được, chết bằng theo thôi. Khó lắm quý vị. Tôi là nạn nhân của cái chuyện hận thù đó. Tôi đi thuyết giảng á, chỉ cần nhiều khi mình sơ suất thôi. Có lần tôi kể cái câu chuyện về cái tính cách là dân tộc quá thần thánh đối với tướng Võ Nguyên Giáp. Thì đến cái mùa lễ dỗ của ông á, người ta đi đó dài đến vài cây số, vài chục ngàn người sắp hàng để chờ đến phiêu mình được thắp nhang ở trên cái mộ của ông thôi. Thì chỉ cần nghe cái tên cái tướng Võ Nguyên Giáp thôi, thì một cụ mà ngày xưa là Việt Nam Cộng Hòa nghĩ tôi là cộng sản liền, chửi tôi liền tại chỗ. Mà trước đó thì ông ấy rất là kính trọng tôi, và khi tôi giảng xong ra, ông ấy cầm cái quân chương của Việt Nam Cộng Hòa đó, thầy biết tôi là ai không? Chỉ đề cập cái chuyện đó thôi đó là bắt đầu người ta chửi mình liền, ta nghĩ mình là cộng sản liền, và người ta có thái độ đối lập liền, mặc dù trước đó là rất là tôn kính. Cái hận thù nó ghê như thế, không đơn giản đâu. Cho nên á, người thiện mà biết đoàn kết với nhau thì cộng đồng mới được lợi lạc. Nó đoàn kết mới tạo thành sức mạnh. Đang khi kẻ xấu thì đoàn kết chứ ghê lắm. Tại sao đó các tên cướp là trung thành với tướng cướp, vì tướng cướp lo cho cái đời sống của họ. Sau khi cướp về mà nếu mà tiền không có nhiều á, thì họ gần như là tướng cướp không thèm lấy, chia đều hết cho tất cả các thành viên cướp. Họ sống ăn đồng chia đều với nhau, cho nên là trung thành và sẵn sàng chết để bảo vệ tướng cướp. Mà đang khi người thiện, người lành, người đạo đức thì lại không biết đoàn kết với nhau, đó là cái dở. Bài kệ cuối cùng: sống với bạn hiền trí, đồng hành trong chánh niệm, vượt qua mọi nghịch cảnh, sống hoan hỷ an vui. Không gặp bạn hiền trí như vua bỏ nước đi, như voi chúa cô độc, không kết bạn người ngu. Thà sống túc một mình, cô độc vượt khổ đau, an nhàn như voi rừng, không kết bạn kẻ ngu. Thì cái bài kệ này nó gồm có ba khổ. Nhấn mạnh đến nội dung là phải sống trong cộng đồng hiền thiện, và chúng ta là một thành viên của cộng đồng hiền thiện đó. Nên để Đức Phật gọi là đó là hiền trí. Thì cái yếu tố để tạo ra một cái cộng đồng hòa hợp đó là gì? Sống đồng hành trong chánh niệm để cùng vượt qua các nghịch cảnh, chứ phải vượt qua một mình. Thì sư Nhất Hạnh là người chủ trương đi như một dòng sông. Cái dòng sông đó, nó còn có hàng tỷ các cái đơn vị HEO, chứ nó không đi từng giọt nước. Nó đi từng giọt nước là bốc khói liền. Nó đi một con sông như thế thì nó mới mạnh được. Và thì Sư Hành đã xây dựng tăng đoàn làng mai của Ngài đó hòa hợp với cái tình huynh đệ mà theo đánh giá của tôi là số 1 trong các cộng đồng tăng sĩ Việt Nam trong nước và nước ngoài. Không phải là chủ nghĩa huynh đệ hình thức đâu, mà huynh đệ thật sự. Gần như là không có ai tranh chấp với nhau, và cũng không có ai mà mong mỏi tranh chấp để làm chủ trì. Vì cái chủ trì là cái chức danh đó, mà nhiệm vụ chính là gì? Phụng sự, chứ không phải là thể hiện cái quyền lực. Do đó tăng đoàn của làng Mai rất mạnh về phương diện này, đáng được học hỏi. Thì khi mà có một cái tổ chức mạnh thì mọi nghịch cảnh chắc chắn là dễ dàng vượt qua. Muốn như thế thì phải sống hoan hỷ, sống an vui, sống biết nhượng bộ, sống biết tương kính, sống biết xây dựng lẫn nhau. Hai bài kệ còn lại đó, Đức Phật đã đặt ra tình huống là trong một hoàn cảnh nào đó khi chúng ta không tìm được bạn hiền trí và không đủ sức để chuyển cái nghiệp xấu của những người xung quanh chúng ta, thì Đức Phật khuyên là gì? Giống như con voi chúa, nó chấp nhận cái sự đơn độc, chứ nó không có kết bạn với những con voi bình thường. Nên Đức Phật dùng hình ảnh này hàng trăm lần trong kinh điển Pali và A Hàm. Bởi vì đồng hành với kẻ xấu thì chúng ta bị cộng hưởng xấu theo kiểu công thức gần mực thì đen. Còn gần vật hiện trí là giống như là gần đèn thì chúng ta hưởng được ánh sáng. Đó là quy luật cộng hưởng về nhân quả. Cho nên phương Tây người ta nói cái câu á, chỉ cần bạn cho tôi biết mỗi ngày bạn giao tiếp với thành phần nào, tôi cho bạn biết bạn là người thế nào. Để đánh giá một tổ chức, người ta không đi vào gặp chấp bu, mà ta gặp những người xung quanh, những người bên dưới đó. Cái chất lượng của người bên dưới bà có thì tự động ở trên cái chốt bù là có đẳng cấp. Cho nên thà có thể đơn độc trong một giai đoạn nào đó, một mình cắt bước, một mình văn du hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh thư làm nhà, tức là không kết bạn với người mà cái tâm thiện, tâm tuệ, tâm đạo đức, tâm thiền định của họ hoàn toàn không có, thì những cái phẩm chất cao như chúng ta có thể bị ảnh hưởng, bị chi phối, rồi mình phải mệt mỏi về vấn đề phải làm thế nào để mà đối phó với họ. Bởi vì người xấu họ hại mình không biết lúc nào, còn mình sống với những người tốt với tâm mình đó, không cần phải phòng hờ gì hết đó. Nó thoải mái, thông dong, tự tại, thảnh thơi. Còn những kẻ xấu đó, thậm chí mình giúp họ, họ cũng đi hại mình theo kiểu nuôi lông, nuôi ong tay áo vậy đó. Họ hại mình không biết bất cứ lúc nào. Cho nên mặc dù kêu gọi hòa hợp ở trong một tổ chức, Đức Phật vẫn nhắc nhở chúng ta là nếu đó là cái tổ chức ác thì không nên tham gia vào, bởi vì cộng hưởng ác nó có thể làm cho chúng ta bị khổ đau. Quý vị thấy bài kinh này hay không? Biết bài kinh này nằm ở đâu không? Nãy thầy nói rồi, bài kinh 128 trong kinh Trung Bộ, và là bài kinh thứ 20 ở trong quyển Kinh Phật cho người tại gia. Chắc là chưa đọc hả? Đọc nhiều lần rồi mà tại không để ý. Phải nghiền ngẫm kinh. Tức là những bài kinh được trích ở trong đây hay lắm quý vị. Chịu khó để thầy sẽ lần lượt giảng hết 63 bài kinh này. Chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3-4 năm. Chùa Quang Vinh Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Đông Hải sẽ có từ 6-8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300-350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5-6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.